This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Nắng đẹp rồi chị Thu Nga ơi.
Đúng rồi, nắng đẹp lên rồi, giống như là nắng miền Nam vậy đó, đẹp lên rồi. Sau khi mà cơn tuyết đã đổ xuống vùng Dallas, Fort Worth và Houston. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Người ta nói là sau cơn mưa trời lại sáng và sau tuyết thì là trời mặt trời lên. Nhưng mà cái cơn tuyết vừa rồi đó, nó cũng làm cho tất cả mọi người, người Việt của chúng ta và cả người Mỹ nữa, trên báo cũng thấy là mọi người đổ xô ra ở ngoài đường để mà chụp hình. Và chúng tôi cũng thế, chụp mới vừa xong một cái, nó hơi ngừng một tí xíu và nắng lên một chút là tuyết nó tan hết. Bên chị như thế nào? Có chờ được
chị
chụp nào
ơi,
hình nào
có
không?
Phải chị muốn... Có phải chị muốn chọc tức người dân Houston không vậy?
Tại sao thế? Tức là chị
bên
không
Houston
có được hả?
Không hề có tuyết. Anh đang nghe tức quá.
Tức quá.
Trong mấy ngày vừa rồi đó, thì thấy ở bên Austin, đó, các con ở bên Austin gửi những cái hình tuyết. Trời ơi, tuyết bên nó dày lắm chị.
Dạ, bên, dạ, bên
tuyết
Austin.
Tới 2 inch. Ừ, dạ. Thành ra trắng xóa hết tất cả. Con nít chạy ra ngoài đường xong rồi bốc tuyết làm ông già tuyết làm snowman được. Đó, thành ra chắc nhiều tuyết hơn ở bên Dallas. Nhưng mà Houston chờ hoài thì không có. Đến nỗi nhiều người ở Houston nói rằng thôi để có gì mình phải lái xe chạy lên Austin để mà coi tuyết. Đó là hôm Chủ nhật phải không chị Thư Nga?
Đúng rồi, đúng rồi.
Tuyết
hôm
là đủ
chủ nhật,
chủ nhật
và dạ, vâng, đúng rồi.
Houston chờ quá trời. Cái ngày Chủ nhật thì ở bên này mưa triền miên. Mưa quá thì không có tuyết được. Để sau đấy hy vọng là sau cơn mưa đó mà trời lạnh hơn thì sẽ có tuyết. Giờ cũng không có tuyết luôn. Thành nghe chị Thư Nga nói mà buồn quá.
Tức
nghĩ
chắc
là chị Thư Nga biết Houston không có tuyết thành ra mới nói như vậy để mà trêu.
Tức ấm ắt ha, tức ghê vậy đó.
Tức ghê à, tức quá thì mất thôi. Nhất là người Việt Nam mình ít khi được thấy tuyết. Những người đã ở những tiểu bang miền đông rồi đó thì ngán tuyết lắm. Nhưng mà đối với chúng ta luôn luôn ở bên những cái tiểu bang nắng ấm á, thì thèm tuyết vô cùng. Tụi này có gia đình đứa con ở San Francisco đấy chị Thư Nga.
Yeah.
Nhưng mà trong 5 tháng qua đấy thì về Austin ở tại vì được làm việc tại nhà.
Vâng.
Đó. Đúng cái ngày Chủ nhật, sáng Chủ nhật là tụi nó lên đường đi trở về San Francisco.
Oh.
Trời ơi, nó tức gì đâu là tức.
Ủa,
tức
hả?
Quá sức đi mất thôi. Tại vì ở California thì đâu có, hầu như đâu có bao giờ có tuyết đâu. Bên Texas lâu lâu còn có tuyết chứ California không có. Thành ra nó tức quá đi mất thôi. Là các con nhỏ nhỏ, 2 tuổi, 3 tuổi không được chơi tuyết. Cái thú của trẻ con đó, chị phải nhìn hình những cái đứa nhỏ mà nó chạy. Ở bên ngoài nó chạy lăng quăng, chạy qua chạy lại, nó nhảy tung tăng lên, nó sung sướng vì nó coi được thấy tuyết như thế nào thì mới thấy được cái niềm vui của tụi nhỏ đó chị Thư Nga.
Bà già cũng còn tung tăng nữa, huống chi là trẻ nhỏ. Còn bên California là chắc phải leo lên đỉnh núi thì mới có thấy có tuyết,
dạ,
được. Nhưng mà Texas của mình trước đây cũng có nhiều trận tuyết, nhưng mà vài năm rồi thì nó lại không có rơi nữa. Vì vậy cho nên là ngày Chủ nhật là sướng quá. Nhưng mà chị biết, chị Thủy biết mà hồi đó người Việt Nam của mình mới qua bên Mỹ đó, thì người nào cũng chưa có thấy tuyết. Tới cái lúc mà thấy tuyết lần đầu tiên đó là nhớ là vui ghê lắm. Nhưng mà sau đó thì những cái năm trước đó thì nó có nhiều tuyết, mà không phải chỉ có tuyết không mà có cả nước đá nữa. Thế thì đi làm không được là cũng hết muốn tuyết. Nhưng mà cái gì cũng vậy, chị thấy không, cái gì mà nó quá độ đó thì là mình thấy là tầm thường. Tới cái gì mà nó không có đó thì mình mới thấy yêu mến. Cũng giống như là mẹ của mình, cha mẹ của mình khi còn sống thì mình cái tình yêu thương đó mình cũng thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà mất đi rồi mới tiếc. Bởi vậy cái gì mà có trong tầm tay thì bây giờ chúng ta phải nắm giữ đấy, và chúng ta phải yêu quý nó, đúng hay không? Và năm nay và tuần này thì giống như tuần trước chúng tôi có hứa với quý vị là chúng ta tiếp tục nói về những cái điều mà tốt mà chúng ta cố gắng để mà làm cái gọi là resolution. Mặc dù resolution thường thường nó chỉ xảy ra vào trong cái ngày mà đầu năm của Tết dương lịch thôi, cho nó không có giống như Tết của mình mà kéo dài tới 2-3 tháng cũng vẫn còn ăn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nhất định là níu kéo cái ngày Tết dương lịch đó, chúng ta vẫn là make a resolution, làm những cái điều gì mà chúng ta thực tâm là muốn, và đó là chúng ta có thể được gọi là sửa mình. Tại vì nếu mà chúng ta không có sửa mình mà chúng ta chỉ nhìn người khác, cái lỗi của người khác mà chúng ta không có chấp nhận thì chúng ta sẽ buồn khổ lắm. Vì vậy cho nên có cái câu cách ngôn là chúng ta phán đoán người khác bằng cái trái tim của chúng ta, nhưng mà chúng ta phán đoán chúng ta bằng cái đầu của chúng ta, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Hà. Thật ra chị thấy bữa nay chúng ta tiếp tục làm cái resolution thì tuần trước chưa hề làm. Tuần trước mới bắt đầu vô một cái nói đến cái chuyện làm. Chúng tôi đưa ra cái đề tài đó, nhưng mà nói đến cái chuyện mà chích ngừa đó thì là ngưng ngay rồi. Chính vì cái vụ chích ngừa bây giờ mà nếu nói trở lại nữa thì quý thính giả lại sẽ xôn xao trở lại. Tại vì hôm trước, tuần trước chúng tôi cũng có đưa ra những cái danh sách ấy, những cái website đấy để về trích ngừa chị Thu Nga. Thì ngay sau đó đó thì là tiếp tục làm cho được cái ngày hôm đó đó, cái ngày thứ ba đó đó là register được cho cả mấy chục người luôn. Nhưng mà sau đó mới thấy các nhà thương thì họ đều gửi thư lại, họ cancel hết, họ overbook và họ nói thuốc của họ đang cạn kiệt. Đó là cái tuần trước. Chỉ còn lại các cái medical clinic thì họ vẫn tôn trọng cái confirmation đó thôi. Cho nên ngày hôm qua có những cái người mà đã có cái confirmation mà chưa có nhận được cancellation đó, mà đã có cái confirmation rồi đó, ngày hôm qua tiếp tục đến thì họ lại cho chích trở lại chị Thương Nga. Như vậy để chúng ta thấy là cái tình hình vaccine đó nó thay đổi mỗi ngày, tùy theo họ còn lúc đó họ có còn thuốc hay không thuốc, hoặc là họ sẽ có những cái thuốc đang sắp sửa tới đó, trong vài ngày nữa tới thì họ sẽ không có lo dự trữ nữa mà họ sẽ lo cung bộ bố ra. Và ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều cái website khác để mà quý vị có thể ghi danh, nhưng mà thôi chúng tôi không có dám nói vào cái đề tài này, sẽ xin ghi lại những cái website đó ở ngoài phân desk. Quý thính giả có thể gọi vào 713-917-0050 sau chương trình này để mà có thể lấy được những cái website đó để mà ghi danh trong ngày hôm nay. Nhưng mà xin trở lại với cái đề tài về resolution, cái kiểu mà quyết tâm đầu năm. Quyết tâm đầu năm, năm nay đầu tiên là nhất định không có để bị phải, không, mình không thể nói mình không để bị được chị Thu Nga. Không ai có thể nói chắc được, nhưng mà mình sẽ cố gắng để không bị coronavirus, chị Thu Nga ơi.
Cái điều đó là cái điều mà chắc là quyết tâm nhất của mọi người, là chúng ta phải làm sao mà tránh cái con coronavirus này ra. Và tránh nó thì nó thật tình ra thì nó cũng dễ mà nó cũng khó. Tại vì cái con coronavirus đó, nó là một cái con vật mà nhỏ xí mà mình không thể thấy được, nó giống như là vô hình, mà nó có thể là làm cho chúng ta cũng đã thấy rồi, cả một năm nay nó làm thay đổi cả cái cục diện thế giới, tất cả những cái chương trình gì mà từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, rồi cả trong gia đình nữa, nó làm cho bị đảo lộn hết tất cả mọi chương trình. Tại vì khi mà một người bệnh ngã xuống rồi thì là bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra, và chúng ta cũng thấy là những người mà nổi tiếng qua đời trong cái thời kỳ mà bệnh dịch đến cái độ mà đám tang rất là buồn, rất là lặng lẽ. Vì vậy cho nên là chúng ta làm sao mà đừng có nhiễm coronavirus. Mà nếu mà nói như vậy thì chúng ta lại quay trở lại cái chương trình cũ, tức là quý vị phải đi chích ngừa. Ở tại Dallas Fort Worth này thì cũng thấy nó cũng dễ dàng lắm. chỉ việc lên mấy cái website của mỗi county của quý vị thôi. Và đó là cái điều quyết tâm đầu năm. Mà khi mà muốn cái quyết tâm đó, đó thì chúng ta vẫn tiếp tục là mang mask, vẫn social distancing, vẫn phải rửa tay cho nó thật là kỹ. Rửa tay mà quý vị nhớ đếm ngàn happy birthday to you, có nguyên có một bài hát, hát chậm chậm thôi. Muốn hát hai lần thì cũng được nữa. Chứ không phải là chỉ có nhúng có 10 đầu ngón tay dưới cái vòi nước thì nó sẽ không có help cái gì hết. Và cũng như là không có đi tới tiệc tùng mà nhiều người mà chúng ta không có quen biết. Chúng ta chờ làm sao mà tới cái lúc mà chúng ta được chích ngừa và nhiều người chích ngừa thì chúng ta mới có thể là bảo đảm được là chúng ta an toàn hả chị?
À vậy nhưng mà chị Thu Nga chích ngừa chưa chị?
Dạ chích rồi chị.
Ồ vâng. Ủa chích dễ dàng lắm hả chị?
Dạ vâng. Khi mà mình register rồi đó thì tới chỉ có một tuần thôi thì người ta kêu chị, người ta kêu mà ta nhắn đi nhắn lại rất là nhiều lần, nhắn đi nhắn lại cái giờ rồi. Dạ, người ta nhắn nhiều lần nó thành ra người nào mà register một lần với Thu Nga hình như là đều được chích hết trơn rồi.
Vâng, tại vì ở đây đó thì vào các cái website của county vẫn còn rất là khó. Thành ra bây giờ hàng ngày tin tức ở địa phương vẫn cứ đang nói rằng có bao nhiêu lượng thuốc từ bang Texas đang phân phối về Houston, có bộ từ bang Texas phân phối cho Dallas trước đấy chị Thu Nga ơi. Ở Houston bây giờ cũng có, chúng tôi nhìn trên truyền hình cũng thấy có nhiều, rất nhiều nơi họ cũng đã bắt đầu cho chích ngừa đó. First come first serve thì sẽ phải chờ đợi rất là lâu hoặc là có ghi danh, nhưng mà vào cái website đó cũng khó lắm. Thành ra xin quý vị kiên trì. Một cái cách để vào những cái website đó là khi mà người ta nói không có, đừng có nản lòng, đừng có trở ra, đừng có bỏ đi mà trở ra và làm lại hoài, cứ bấm hoài làm hoài thì rồi thế nào cũng lọt vào được. Mà khi lọt vào được thì cũng sẽ được. Nhưng mà ở đây đó vẫn còn cái vụ mà có những nơi người ta overbook, giống như cái hệ thống nhà thương của Memorial Hospital đó chị Thu Nga.
Vâng.
Người ta overbook, thành ra có rất nhiều người đến không được và gay go đến cái độ mà người ta còn phải mời security ra để mà escort những cái người bệnh nhân mà đã được confirm mà không được chích, người ta nổi giận đó. Để mà đưa người ta ra. Nhưng mà sau đó thì có lẽ họ đã adjust, họ đã thay đổi lại bằng cách là bây giờ lại chấp nhận trở lại những người mà họ chưa có cancel. Thành ra nói ra cái điều này. Nhưng mà sao tuần nào cũng có hai người, có tuần có tới 3 người mà chúng tôi quen biết bị ra đi vì COVID chị Thu Nga. Thành ra đó cũng là một cái nỗi buồn rất là buồn đầu năm cho gia đình. Thành ra xin chân thành chia buồn với tất cả những gia đình mà có thân nhân ra đi trong cái thời gian vừa qua vì COVID hay không vì COVID, thì cũng là trong cái thời đại COVID này cũng là một cái điều rất là đáng buồn. Đám tang sẽ không được cử hành theo như ao ước, ngày như cũng không có được nhanh chóng như mình ao ước. Ở bên California thì đến nỗi mà có những đám tang phải chờ đợi nhiều tuần lễ trước khi mà có thể cử hành lễ an táng đó chị Thu Nga. Thành ra là một cái điều rất là đáng buồn, đáng thương, và hy vọng rằng những cái quyết tâm đầu năm của chúng ta năm nay sẽ tích cực hơn và làm sao cố gắng trong phạm vi mỗi người đẩy cái con COVID-19 này đi thật xa ra khỏi nước Mỹ, xa khỏi thế giới luôn hả chị Thu Nga, cho nó đi hành tinh khác đi.
Dạ, xin cũng nói thêm cái chi tiết về cái việc mà chúng tôi chích ngừa. Chúng tôi register và được CT gọi để mà chích thuốc, nhưng mà chúng tôi cũng đã được chích từ văn phòng bác sĩ. Thành ra quý vị cũng có thể là liên lạc với lại các văn phòng bác sĩ của quý vị, không phải là văn phòng bác sĩ nào cũng có, theo chúng tôi được biết như vậy. Và họ sẽ chích cho những người mà lớn tuổi, những người mà có bệnh tật ở trong người. Thành ra quý vị cũng nhớ liên lạc đó. Vì vậy cho nên chúng tôi phải cancel cái việc chích ở ngoài công cộng. Và những người mà register cùng một lượt thì cũng họ đã kêu đi và họ chưa chích, cho nên họ cũng đã chích xong rồi chị. Thành ra phải nói rõ như vậy chúng tôi rằng thành ra nếu mà quý vị mà muốn chích thì nhớ là liên lạc với những cái chỗ mà tiệm thuốc tây, những cái văn phòng của bác sĩ, register, quý vị làm đủ cách thì thế nào thì quý vị cũng sẽ được chích thuốc mà thôi. Vâng, đúng như vậy chị Thủy. Hồi trước thì mình không có nghe người Việt Nam bị COVID, nhưng mà sau này rõ ràng rằng những cái người mà họ bị đó là những người cũng rất là quen thân với mình bị nhiều lắm. Và những người trẻ tuổi cũng bị chết như thường. Và chúng tôi cũng đã đưa ra cái ví dụ giống như là Bruce Trần đó chị. Chắc chắn là chị cũng biết Bruce Trần cũng rất là trẻ. Rồi ông Ngô Ngọc Hùng cũng rất là trẻ. và những người bây giờ dạ vâng,
Ngô Ngọc Hùng luôn, dạ.
Và Ngô Ngọc Hùng thì cũng đã chết, cũng
vâng,
còn
và
dạ,
tổng
cũng
giám đốc của
vâng.
Hệ thống Việt Nam Hải Ngoại.
Right, right, và dạ, dạ vâng, đúng rồi. Và những người mà chúng tôi quen, có người thì cũng đã lành bệnh rồi. Và chị cũng biết Huy Đức nữa. Huy Đức bây giờ nghe nói là cũng đi vào nhà thương trở lại. Trước đó thì cũng đỡ rồi. À, thành ra chúng ta thấy bây giờ đó, con virus nó tấn công cả cái cộng đồng của người Việt nữa, chứ không phải là chúng ta hồi trước cứ nghe là ở đâu đó thì chúng ta không có biết. Nhưng mà rõ ràng là có gia đình, có nhiều gia đình đó, có rất nhiều người ở trong gia đình cũng bị, tại vì họ lây với nhau đó chị.
Đúng chị Thu Nga, nhất là qua cái kỳ Thanksgiving và Christmas cũng như Tết Tây vừa rồi đó, thì có, chúng tôi biết có những gia đình, toàn bộ gia đình đều bị hết. Không một người nào tránh khỏi, tại vì trong cái cách sống mà chung đụng nhau, mà người rất là khó cho người Việt Nam mình, với cái tinh thần gia đình và tinh thần bằng hữu và tập thể đó chị, rất là khó tránh. Thành ra xin quý thính giả, qua đầu năm mới rồi và bây giờ thuốc trích cũng đã bắt đầu có rồi, xin cố gắng nhẫn nhịn cẩn thận cho đến lúc mà mình được trích ngừa xong xuôi. Trích ngừa xong xuôi cũng không có nghĩa là mình được miễn nhiễm đâu chị Thu Nga.
À, vâng, đúng
mình
rồi.
Vẫn có thể
không
bị
phải, đúng,
nhưng mà
đúng
mình
rồi.
Sẽ được bị, mình sẽ bị nhẹ một cách nhẹ nhàng hơn,
đúng rồi.
Thành ra có thể thong thả thoải mái hơn. Tuy nhiên hãy cố gắng chờ đợi cho đến lúc mình được trích ngừa, và mình phải trích ngừa đủ cả 2 liều và 2 tuần
đúng
sau
rồi.
Đó thì nó mới hữu hiệu. Bây giờ có rất nhiều người đang lo lắng là bởi vì đang có những cái debate về cái chuyện là hãy ngưng tất cả những cái thuốc trích đợt 2 lại để cho tất cả mọi người đợt 1 được trích xong hết mới qua đợt 2. Nhưng mà như vậy,
vậy
thuốc
thì
không
nó
sản
không,
xuất
dạ, kịp mà cũng, vâng, cũng không
và
đúng.
Sẽ quá cái hạn,
đúng rồi,
quá cái hạn mà để mà trích đợt 2, thành ra nó sẽ
vô hiệu hóa
tất cả những cái thuốc đợt 1. Thành
đúng
ra
rồi.
Đây đang là một cái debate rất là lớn. Thành ra xin quý thính giả cứ liên lạc với lại các văn phòng bác sĩ của mình. Chúng tôi biết rất nhiều văn phòng bác sĩ đã đang chờ đợi và sắp sửa có thuốc về, mà về nhiều lắm, và khi đó có thể
đúng
trích
rồi.
Được cả cho những người dưới 65 tuổi nữa cơ. Chúng tôi được biết có một vị bác sĩ có nói là đã register từ cả 6 tháng nay rồi, và thành ra khi về sẽ được rất là nhiều. Đặc biệt là những văn phòng bác sĩ nào vẫn thường xuyên có hay trích ngừa đấy chị Thương Nga, dù là trích ngừa cho trẻ con hay trích ngừa cảm cúm đó, thì họ là sẽ là những cái nơi đầu tiên sẽ nhận được, tại vì họ đã quen thuộc với cái kiểu trích ngừa này. Và cũng tùy theo lúc mà họ có ghi danh sớm hay trễ nữa, thì chúng ta cũng biết cả toàn nước Mỹ thì có không biết cả triệu các văn phòng bác sĩ, cho nên cũng theo những cái thứ tự ưu tiên này.
Vâng, như vậy ra thì là cái điều mà đầu tiên của chúng ta trong cái resolution của đầu năm đó là giữ gìn sức khỏe, phải không? Cố gắng đi chích ngừa, rồi nhớ là phải đi tập và thể dục nữa, tại vì cơ thể khỏe mạnh á thì cái con virus nó có thể là nó lùi bước một chút. Còn nếu mà chúng ta mà cứ ngồi đó mà ủ rũ thì cái con virus này nó có thể tấn công. Và một trong những cái chuyện mà làm cho chúng ta ủ rũ đó là chúng ta coi nhiều cái nghĩa là chúng ta dán mắt trên cái Facebook và trên cái phone nhiều quá, thì cái đó
social
là
social media.
Dạ, social media thì có nhiều người cũng nóng lòng, nhất là trong cái thời gian mà nó đang nóng bỏng như thế này, thành ra cái tinh thần cũng bị căng thẳng dữ lắm. Có nhiều người nói rằng họ căng thẳng, họ ngủ không được. Thành ra nếu bây giờ chúng ta đặt ra những cái điều này coi thì coi quý vị có đồng ý hay không, tức là chúng ta là bớt check Facebook, phải không chị?
Và nói chung là bớt tất cả những cái electronics
social.
Chị Thu Nga.
Yeah.
Tại vì cái Facebook hay là cái gì chúng ta cũng cứ cầm tới cái phone là đụng vào. Trong chủ nhật vừa rồi đấy, chúng tôi có nói đến cái chuyện là cùng với lại một sư Trung là một cái vị tư vấn gia đình đó, có nói đến cái thói nghiện á, nghiện electronics chị Thu Nga.
Vâng.
Vì xưa chúng ta nghe nghiện chúng ta cứ nghĩ là cần sa ma túy, nhưng mà bây giờ cái nghiện có lẽ nặng nhất của tất cả mọi người đều có một cái điểm chung, đó là nghiện electronics, hoặc là TV, hoặc là cell phone, hoặc là computer, thì trong đó là các cái mạng social media suốt ngày lên triền miên. Chúng tôi từng thấy có những người từ trước đến bây giờ không bao giờ ngồi ở trước máy computer lâu, thế mà bây giờ nhiều khi cũng ngồi tới cả 1-2 giờ đêm để mà đọc những cái tin tức ở trên Facebook. Tất cả những cái nghiền này đó, nó làm cho đầu óc mình mệt mỏi, cơ thể mình mệt mỏi, thiếu cái sự tập thể dục, thiếu sự vận động, và tinh thần đó, những cái tin tức không phải tin tức vui thì ít, mà toàn là những cái tin tức đáng buồn hay là nhiều, thành ra nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm giảm đi. Chị Thu Nga có nói đến cái chuyện đi tập thể dục thì không phải bây giờ ai cũng dám đi ra gym chị Thu Nga ơi, nhưng mà có rất nhiều cách có thể tập thể dục, ngay cả từ những cái khí công, những cái mà chúng tôi biết có rất nhiều những cái phương pháp từ càn khôn thập linh, hay là nhiều khi chỉ có tập thở ở nhà thôi, giơ tay giơ chân tập thể dục theo kiểu ngày xưa ở Việt Nam đấy chị Thu Nga. Mình cứ ra sân vận động, nó giơ tay trước, giơ tay sau, giơ tay xuống, giơ chân lên, thì tất cả bất cứ cái tập nào cũng tốt cả. Hay nếu quý vị có cái xe đạp ở nhà đó thì cứ ngồi mỗi ngày ngồi đạp chừng cứ mỗi lần không đạp được lâu thì cứ đạp 15 phút mỗi lần, mà một ngày chừng 2-3-4 lần 15 phút như vậy là cũng cả tiếng đồng hồ tập thể dục, thì cũng là cái điều rất quý ạ chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, khi mà chị Thủy nói là giơ tay lên giơ tay xuống, chúng tôi nhớ trò chơi chim bay cò bay, nhưng mà cứ đi ra đi ra ở ngoài có cái ánh sáng mặt trời đó thì nó cũng tốt lắm. Đúng như vậy, có người thì đi tập thể dục bình thường, tại vì người ta cũng giữ gìn rất sạch sẽ. Còn nếu mà quý vị vẫn cứ sợ thì quý vị có thể là đi bộ nè, tập khí công nè, tập càn khôn thập linh nè, tập thở. Đúng như vậy, tập thở tuy rằng nó dễ, nhưng mà nếu mà chú tâm vào cái hơi thở của mình, hít vô thật sâu rồi hô ở đó rồi thở ra, thì đó cũng là một trong những cái cách mà làm cho chúng ta cũng tống được những cái phiền nhiễu, những cái mà phiền muộn đi ra ở ngoài. Thành ra chỉ cần làm sao mà chúng ta có thể là vận động tay chân, hoặc là cái việc mà đi ra ở ngoài đường mà ánh sáng mặt trời đó thì cũng tốt lắm đó chị Thủy. Rồi một cái điều nữa chúng ta đề nghị, rồi quý vị thính giả có thể là gọi vào để coi là những đề nghị của chúng tôi như thế nào, là online. Tại vì cái giờ cái shopping online đó nó cũng làm cho người ta ghiền đó chị Thủy. Tại vì nó quá dễ dàng. Dạ, nó quá dễ dàng. Dạ. Vâng, thành ra bây giờ nhất là bây giờ đó qua sắp chưa có tới mùa đông mà người ta cũng đã đem đồ mùa hè, mùa xuân về rồi, cho nên là người ta bán tống bán tháo đi. Những cái shopping của Mỹ hay là những cái cửa hàng của Mỹ đó, họ không giống như cửa hàng ở Việt Nam mà gọi là tồn kho, động kho vậy đó. Cứ tới mùa nào là họ bán hết. Vì vậy cho nên là shopping online nó quá dễ dàng. Nó dễ dàng hơn là mình đi ra ngoài nữa. Thì mình chỉ việc là cầm cái con chuột mình nhấp nháy một tí xíu, cho tới khi nào mà cái bill nó trở về nhà thì lúc đó mới tá hỏa, phải không chị Thủy?
Vâng, hoặc là thấy ngày nào cũng có một cái hộp, một cái thùng để trước cửa nhà mình, lúc bây giờ mới hết hồn luôn. Ủa tại sao mà mình lại order nhiều như vậy? Đúng như vậy, đó cũng là những cái thói nghiện mới của thời đại bây giờ đấy chị Thu Nga.
Vâng,
trở lại với đề tài quyết tâm đầu năm, mời quý thính giả gọi vào chia sẻ những quyết tâm của quý vị trong mùa Covid như thế nào. Chắc chắn là quyết tâm của chúng ta trong cái mùa đại dịch này nó khác với quyết tâm của những năm trước, phải không chị Thu Nga? Đó.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Như chúng tôi thấy rằng cái cơn đại dịch nó làm cho chúng ta đặt lại hết cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Có những người bạn mới tuần rồi mình có nói chuyện, thế mà vài ngày sau thì nghe tin vào nhà thương, và rồi ngày hôm qua thì nghe tin là đã mất rồi. Yeah. Thành ra cái cuộc đời này nó quá mong manh, nó quá ngắn ngủi, và cái lằn ranh giữa sự sống và sự chết không biết lúc nào được. Cho nên cái cách tốt nhất là mình cứ chuẩn bị dọn cái cuộc đời mình sao cho nó thanh thản hả chị Thương Nga? Right. Mình sống sao cho tích cực, bỏ đi hết những điều tiêu cực, mình làm hòa với hết mọi người, để mà khi mà mình có phải vì lý do gì đó phải ra đi, hay là bạn mình phải ra đi, thì mình cũng cảm thấy cái lòng thanh thản, rồi mình cũng sống đơn giản. Tại trong cái mùa đại dịch này giờ mới thấy chẳng ai cần cosmetic chị, không có cần make up làm chị nữa, không có cần. Chị Thương Nga biết không, make up thì không có làm đâu, nhưng mà bao nhiêu quần áo đẹp thì lôi ra mặc hết, là bởi vì đó, lỡ như mà mình bị Covid mình ra đi thì bao nhiêu mình đâu có cơ hội mặc nữa, mình cứ để dành áo này mặc dịp Tết, áo này mặc cái đi cái này cái kia đặc biệt. Bây giờ ngày bao nhiêu quần áo đẹp ngày nào cũng lôi ra mặc hết, để cho tự nhiên khi mình mặc những cái đồ đẹp lên nó tự nhiên cái tinh thần mình nó cũng vui, nó cũng phấn chấn chị Thương Nga, và cái miễn nhiễm của mình nó cũng tăng cao nữa. Đó, thành ra
nếu
đó
mà
là
quý vị, dạ, nếu mà quý vị thấy mà chị Vũ Thanh Thủy đi ra vườn mà mặc quần áo dạ hội thì quý vị cũng biết rồi đấy.
Dạ hội thì không dám, nhưng mà lâu nay đó mỗi lần mà cái dịp chạy qua bên đài đấy, như ngày hôm nay anh Phục cứ bảo đi đâu mà diện vậy, nói trời ơi bây giờ phải mặc cái này, lỡ mình ra đi mình không cái dịp à. Nhưng mà thật ra không phải là vì mình tiếc những cái đồ vật chất, nhưng mà chỉ tại vì khi mình làm như vậy tự
cũng
nhiên
vui chị,
mình có
vui,
một
vui,
có một cái niềm vui, một cái điều ngộ nghĩnh là một cái gì nó khác thường đi. Và đó là cái quyết tâm đầu năm của chúng tôi, cái tập thể dục này, cái sống tích cực này, làm hòa với tất cả mọi người, mà mình đã không hòa với mình, hoặc là mình cảm thấy không hòa với người ta, rồi mình cố sống đơn giản hơn, không có mua thêm gì nữa chị Thu Nga. Bây giờ hoàn toàn là shutdown ở trên cái online. Có mua thì mua cho người khác thôi, không có mua gì cho mình nữa. Và nhất là mình đặt lại các thứ tự ưu tiên, xem ai quan trọng nhất trong đời mình. Khi mà COVID gọi mình chẳng hạn, mình ra đi đó, thì người nào sẽ là cái người mà đau buồn nhất vì cái sự mất mát của mình? Thành ra hãy đền bù cho người đó ngay từ bây giờ, phải chị Thu Nga?
Đúng rồi chị Thủy ạ. Khi nào mà Thu Nga đi rồi, Thu Nga không có cần cái bó hoa đâu. Bây giờ đưa tiền cash only đây.
How about Amazon gift card?
Cũng được nữa.
Để cho nó nhanh.
Dạ, còn chị nói mà sửa soạn make up đúng như vậy. Nếu mà bây giờ chúng ta ở nhà mà chúng ta làm biếng, rồi cái cứ đầu bù tóc rối như vậy hoài đó, áo quần sọc sệt á, thì là chúng ta sẽ nó trở thành một cái thói quen. Nhưng mà chúng tôi sau khi mà cũng bị mấy lần như vậy này, nói cho nó vui thôi. Ví dụ như là mình tính là đi ra ở ngoài chợ hay đi ra ngoài shopping, cái là mình không có make up, mình cứ mặc đồ y chang, những cái đồ giống như là sweatpants hay là giày bata hay là đôi dép vậy. Đi ra ngoài đó là thế nào cũng đụng một cái người quen đó. Ôi giời ơi, dòm bà Thu Nga ghê quá. Thành ra bây giờ đó, lúc nào cũng phải tươm tất, ở trong nhà cũng phải tươm tất, theo cái kiểu ở trong nhà mà đi ra đường thì cũng phải tươm tất chị Thủy ạ. Nhất là cái có tuổi như chúng mình đây rồi, mà đi ra mà gặp một người mà mình, rồi mình trong lúc đó mình không có sửa soạn gì hết, thì mình cũng cảm thấy là nó buồn ghê lắm. Thành ra cũng bất chước, giống như chị Thủy, chúng tôi đi làm, chúng tôi bận đồ dạ hội. Nếu quý vị thấy Thu Nga đang ngồi trước microphone bận đồ dạ hội, thì quý vị đừng có buồn, đừng có ngạc nhiên.
Cái này chính là nói đùa thôi. Mọi người ra hội người ta tưởng mình phải sắp sửa vào nhà thanh niên. Nhưng mà quả tình như vậy chị Thu Nga, chúng ta có thể không có cần bôi son, tại vì ai cũng phải che miệng đó. Vâng, nhưng mà và không phải là vì mình sợ đụng đầu với những người khác quen mình mà người ta bảo sao bây giờ trông mình tà tơi dài như vậy. Mình hãy nhớ đến cái người thân bên cạnh nhất của mình đó chị Thu Nga. Người ta không nói ra, nhưng mà người ta cũng có thể nghĩ như vậy từ lâu rồi, nếu mà mình không có quan tâm. Người ta sẽ nghĩ như vậy, mặc dù chính người ta thì cũng tả tơi thôi, nhưng mà tự nhiên khi mà mình cẩn thận quan tâm tới mình hơn đó, bây giờ ai cũng dư đầy thì giờ, thì đó cũng là những cái thì giờ hữu ích chị Thu Nga, để mình tự săn sóc bản thân mình và mình săn sóc tinh thần mình săn sóc làm cho nhẹ bớt đi, thanh thản hơn, clean up mà nghĩa là thu dọn tất cả những cái bề bộn xung quanh mình, vật chất cũng như tinh thần.
Vâng, clean up là cũng cái điều mà chúng ta cũng cần nên làm trong cái đầu mùa xuân resolution này. Tại vì nếu mà khi mà chúng ta bỏ qua đó, chị Thủy biết không, nhà cửa bề bộn, nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ qua đó thì nó dĩ nhiên là nó cũng sẽ qua. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu rồi thì chúng ta sẽ không ngừng, và chúng ta clean up nghĩa là làm chết bỏ, mình cứ làm, nhất định là mình làm cho tới nơi tới chốn. Để, nhưng mà cái việc mà clean up đó, thì chúng ta cũng biết rằng ngay ở trên cái bàn mà làm việc của chúng ta thì những nhà chuyên gia cũng nói rằng nếu mà chúng ta clean up mà có thứ tự đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái năng lượng của chúng ta nó sẽ được nhiều hơn. Trong người ta cũng, mình cũng có cái câu mà nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon đó chị. Thành ra nếu mà cái nhà mà nó sạch sẽ mà nó thoáng đó thì chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn. Có một lần có một người bạn đi vào nhà của Thu Nga thì cũng nói đùa thôi, là tại vì cái gì cũng không có muốn quăng đi hết. Nói, ông thần tài, ông đi vô, ông cũng không vô được, mà ông muốn ra, ông cũng ra không được. Tại nhiều đồ gỗ quá. Thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể là dọn dẹp nhà cửa và chúng ta chùi rửa nhà cửa, phải không chị Thủy?
Vâng, chị Thủy Nga nói đến cái câu nhà sạch thì mát, bát sạch thì thơm, làm chúng tôi lại nhớ cái hồi mới qua nghỉ Mỹ đó. Vâng. Có đến nhà mấy người bạn chơi đó, những người Việt Nam mà mới qua Mỹ đó, mua được cái nhà mới, thành ra giữ quá kỹ, quá sạch. Đến nỗi khách tới chơi đó, cứ đi tới đâu thì chủ nhà lại cầm cái khăn lau.
Cái đó khổ quá chị. Cái đó là cái nhà cho decoration purpose only.
Thành ra sau đó chúng tôi mới đi mua một cái tấm plaque về để ở nhà đó chị Thư Nha. Vâng. Là nhà sạch đủ để khỏe mạnh, và dơ đủ để hạnh phúc. Tại vì nếu sạch quá cái gì cũng la mắng, cũng phải giữ gìn. Con cái còn nhỏ mà nó cứ vẽ ở đâu một cái là khẻ tay nó, đánh nó hay là la nó thì sẽ rất là hại cho cái tinh thần của trẻ con lúc còn nhỏ. Thành ra bây giờ rất nhiều những gia đình trẻ đó, đến nhà tụi trẻ con, chị Thương Nga thấy nó để nguyên một cái bờ tường á, nó để hoặc là trắng hết hoặc là đen hết, và để cho con tha hồ vẽ lên trên đó, muốn vẽ cái gì thì vẽ, dùng marker cũng được, nếu mà đen thì nó dùng phấn đó để mà cho nó tha hồ vẽ. Tại vì con nít nó cần phải vẽ để nó khơi động cái óc sáng tạo của nó. Thành ra cái để hẳn một cái bờ tường đấy cho con, thì mai mốt chừng nào dọn nhà đi thì mình sơn lại thôi, đâu có mất công gì đâu, chỉ là một cái khúc tường, hơn là để cho nó lén nó vẽ bậy khắp cả nhà thì nó mệt hơn nhiều. Cho nên ạ, cái điều gì cũng là tương đối. Chị Thường Nga biết không, cái chuyện dọn dẹp nhà là đối với các bà, nhất là trong cái mùa dịch này, là cả một vấn đề đó. Những người đã có thói quen gọn ghẽ rồi đó, không phải như chị Thường Nga hay Vũ Thanh Thủy đấy, thì chắc thấy sẽ cười nghe chúng ta nói cái điều này, thì bây giờ đang ngồi ngoài cười đây và chê tụi mình đây. Tại vì nhà họ lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà đối với những người mà ham chuyện ở ngoài hơn là chuyện trong nhà như chúng tôi đó, thì phải nhận là cái nhà rất là bừa bộn. Cho nên trong cái thời gian vừa qua đó, chị Thương Nga biết không, rất là khó cho mình bắt đầu cái chuyện dọn dẹp. Tại vì lúc nào mình cũng thấy có những điều cần thiết để làm hơn, những cái chương trình này khác trên đài, những cái liên lạc với người này người kia, rồi những cái ý tưởng này nọ, rồi kể cả trau dồi đời sống tâm linh, rồi thành ra nó rất là cả không có đủ cái động lực để mà dọn dẹp. Cho nên chúng tôi coi những cái show đấy chị Thu Nga, như là của Marie Kondo hay là về organizing, người ta chỉ những cái phương pháp, rất là những cái kỹ năng rất là thực tế, và tất cả những cái điều đó nó là cái động lực, nó thúc đẩy mình làm. Chị Thu Nga ơi, quả tình như vậy, chúng ta làm cái điều gì cũng cần có được những cái động lực, những cái sự thúc đẩy đó, và những cái phương cách, những cái kỹ năng làm sao để có thể làm nó một cách dễ dàng. Đó cũng là cái lý do tại sao bây giờ mỗi buổi 3 giờ chiều ngày Chủ nhật đó, chúng tôi hay mời Mục sư Hoàng Minh Trung lên đài để mà chia sẻ những cái kỹ năng trong cái đời sống con người đó, về đời sống, như về những cái liên hệ từ gia đình cho tới bạn hữu, cho tới đồng nghiệp, cho tới chính cái con người mỗi mình, mỗi người. Có những cái kỹ năng nho nhỏ đó thôi đó. Thí dụ như hôm rồi chúng tôi có nói đến cái chuyện cái kỹ năng là nói về bốn cái đại họa trong đời sống gia đình đó chị Thu Nga. Là cái đầu tiên là cái chỉ trích, cái thứ hai là cái coi thường, cái thứ ba là cái cái thứ ba là cái bào chữa, cái thứ tư là cái vô cảm đó. Thì mới thấy rằng chúng ta nghe mấy cái điều này chúng ta thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà khi đào sâu vào mới thấy đôi khi những cái chuyện rất là nhỏ thôi, một cái câu hỏi, một cái điều mình bắt đầu thôi, thí dụ như chồng quên không tắt đèn trước cửa chẳng hạn á, mà bà vợ ra nói là hôm qua chúng mình quên tắt đèn ngoài cửa, thì tự nhiên ông chồng nghe như vậy, ông chồng sẽ nói ồ cái đó lỗi tại anh, tại vì anh không có tắt đèn. Nhưng mà nếu bà vợ nói trời ơi nhắc hoài mà anh cũng vẫn không có nhớ tắt đèn ngoài cửa, thì lập tức là sau đó ông chồng sẽ bảo tắt bao nhiêu lần, quên có một lần mà nói. Bà vợ mới nói quên một lần gì, quên bao nhiêu lần. Thế là rồi từ từ người này bới ra người kia, và rồi sẽ qua đến chuyện bào chữa lẫn nhau, tấn công lẫn nhau, và rồi sẽ trở thành chiến tranh bùng nổ ầm ầm lên trong nhà. Mà đến lúc ngồi nghĩ lại, lý do chỉ tại vì quên tắt một cái ngọn đèn, mà lại ngọn đèn bằng led light đó chị, đâu có tốn điện đâu. Đó, thành ra tất cả những cái điều này đó, bây giờ là cái lúc mà cái thính giả đang ở nhà có thì giờ đó, hãy chịu khó lắng nghe, chịu khó học hỏi, chịu khó mở tivi ra coi những cái chương trình hữu ích. Chúng tôi coi cái cách học nấu nướng, chị biết không, trong cái mùa đại dịch này bây giờ biết nấu hết mọi thứ, tại vì nghĩ đến món ăn nào mình thèm ăn là cũng dở Google lên, xong rồi mình học cái nấu món ăn đó, rồi cũng như mình coi những cái chương trình dọn dẹp nhà cửa, những cái chương trình sửa chữa, ngay cả sửa ống cống hay là thay cái máy xả rác, cái máy mà ghiền thức ăn ở trong sinh của mình cũng vậy, ở trên online nó đều chỉ hết á. Coi những cái điều đó mình vừa học thêm được những cái kỹ năng mới, ngay cả những cái vấn đề tinh thần, những vấn đề gia đình cũng vậy, mình đều học hỏi được. Và đây là cái cơ hội tốt đó chị, để mình có thời giờ mà mình có thể trau dồi về những cái điều đó. Cái đó thì không biết có được kể là resolution, quyết tâm đầu năm không chị Thương Nga?
Chắc là có rồi, tại vì người ta nói là học hỏi, cái sự học hỏi giống như là biển cả mênh mông, mình càng học hỏi thì mình càng tốt hơn thôi. Nhưng mà hồi nãy giờ đó chị Thủy và Thu Nga nói chuyện liên tiếp là tại vì cũng có nhiều điều chia sẻ, nhưng mà trong khi mà chúng tôi nói thì quý vị cũng có thể gọi vào đài với số 7136648002. Và cái việc mà dọn dẹp nhà cửa thì đồng ý là chúng ta cũng phải dọn dẹp đến cái mức độ mà chúng ta cảm thấy sạch được rồi. Và cũng chia sẻ với quý vị là có một lần chúng tôi đi tới nhà người bạn, nghĩa là đẹp lắm, nhà cửa đẹp lắm, đến cái độ mà họ mời mình vào ở trong phòng ngủ rồi mấy cặp đó không ai dám leo lên giường đó, tại vì nó đẹp quá, không muốn lên. Rồi còn có một nhà đó thì trưng bày nghĩa là toàn là đồ gốm, đồ những là tượng, đồ không rồi chị, chỗ nào không có voi hết. Thành ra ông nói rằng trời ơi, mình đi mình sợ đụng mấy cái con voi này ghê. Thành ra nếu mà chúng ta mà cứ cảm, nếu mà chúng ta mà dọn dẹp nhà cửa rồi đến cái độ mà mình làm cho người khác mà uncomfortable thì là chắc là cũng không có nên. Nhưng mà chắc chắn là chủ nhà không có ý như vậy, người ta đã mời mình đến chơi rồi, người ta có giường ngủ rồi đàng hoàng cho mình, và tại vì mình thấy nó đẹp quá là mình không dám, chứ không phải là người ta nói rằng tôi chỉ dọn ra cho decoration purpose only, không phải là như vậy. Tuy nhiên quý vị cũng có thể là gọi vào để chia sẻ là những cái quyết tâm của quý vị resolution như thế nào trong cái đầu năm 2021 này. Và như vậy là hồi nãy giờ chị Thủy và Thu Nga toàn là nói về cái chuyện mà sửa mình, và chúng ta làm sao cho chúng ta được tốt hơn, chứ chúng ta không có bắt người khác phải tốt hơn. Nếu mà mình không tốt hơn, mình đâu có bắt người khác tốt hơn, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thủy Nga. Và anh 7136648002 xin mời vị thính giả từ trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị trên đài.
Dạ vâng, xin được biết cái danh ạ.
Tên tôi là Xuân Nguyên, nó cũng hỏi hai chị đó. Dạ. Lúc này mùa dịch nhiều đó, mình đăng ký lên là chích dịch đó, mình đăng ký 2-3 nơi đó, rồi mình nơi này mình chích, nơi này mình bỏ, có ảnh hưởng gì không?
Dạ, cứ
có không phải lên chích xong rồi mình trong áp biết, mai mốt mình đi chơi đi thì có phải cho người ta biết là mình có chích không?
Vâng, thưa ông, khi mà ông chích đó, luôn luôn người ta đưa cho ông một cái cạc giống như là đây này chúng tôi đang có đây nè, thì trên đó ghi rõ là mình đã có chích cái mũi thứ nhất rồi đến, và đi đâu đó là ông có cái đó để nó chứng minh là ông đã chích ngừa. Còn khi mà ông nói là ông ghi danh nhiều nơi đó, cái điều đó rất là tốt, quý vị cứ ghi danh khi mà chưa được chích thì bất cứ chỗ nào cho ghi danh cứ ghi danh, nhưng mà ngay sau khi chích xong đó thì làm ơn đến những cái ghi danh, người ta luôn luôn cho mình cái confirmation đó ông, người ta xác nhận là mình có ghi danh đó, thì dưới đó trong cái email đó nó luôn luôn có cái chữ là nếu quý vị muốn cancel cái này thì xin quý vị bấm vào đây. Đúng. Thì xin ông làm ơn cho những người khác bằng cách là cancel tất cả những cái hẹn còn lại, tại vì một khi một cái thuốc đó mà người ta đã có một cái danh sách bao nhiêu người thì người ta sẽ, những cái thuốc này đều là những cái thuốc phải đông lạnh và người ta phải để nhiều tiếng đồng hồ ra ngoài thôi thì nó mới hết được cái độ đông lạnh để có thể chích ngừa được. Và khi mà nó hết cái độ đông lạnh, nó chỉ còn có hiệu quả trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi. Thành ra nếu mà có cái danh sách nhiều, người ta bỏ ra nhiều quá, không có người chích thì nó sẽ bị mất đi, uổng phí đi những cái thuốc đó. Và bao nhiêu người đang cầu được chích, thành ra ngay sau khi ông chích xong cái một mũi thì xin ông cancel ngay. Tại cái nơi mà ông chích cái mũi đầu tiên, người ta sẽ cho ông cái hẹn của mũi thứ hai, ông không cần phải ghi danh trở lại nữa. Thành ra là ông hãy cancel tất cả những cái mũi còn lại ông nhá.
Ok, cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, không có chi. Và khi đó chúng ta có cái cạc rồi, có cái tấm thẻ rồi, để rất yên tâm cứ để trong ví hả chị Thu Nga?
Dạ,
đi
vâng,
đâu
đúng
đến
rồi.
Cái nơi nào đó và người ta cấm người ngoài vào đó, mà người ta chỉ cho những người đã chích ngừa vào thôi. Trong tương lai cái điều đó sẽ xảy ra đó chị Thu Nga.
Dạ vâng,
thì mình
đúng
có thể ghi cái thẻ đó ra.
Thành ra khi nào mà mình chích rồi, đúng như vậy, chúng ta hãy cancel nó đi. Tại vì cái Pfizer đó thì là... Wow. Đông lạnh 94 degree below zero, thành ra người ta phải bỏ ra cũng khá lâu. Rồi cái Moderna thì nó cũng là frozen nhưng mà ít hơn. Tuy nhiên khi mà đã bỏ ra rồi đó thì phải chích trong cái khoảng thời gian bao nhiêu tiếng đó và bao nhiêu người đó. Thành ra nếu mà chúng ta cũng nghe cái câu chuyện mà một cái cô y tá mà bỏ hết cái Pfizer ra ở ngoài làm cho thuốc bị hư thì cũng đã bị bắt, là bị không biết tới đâu rồi. Thành ra chúng ta cũng biết rằng khi mà đã hẹn rồi thì nên tới, mà không tới được thì cancel để cho cái liều thuốc đó để cho người khác chích đó chị Thủy, đúng vậy.
Vâng, chúng tôi nghe một dược sĩ nói đó là một cái đôi chích ngừa, dù là của Pfizer hay Moderna đấy chị, là trên nguyên tắc thì chích được 10 người, thành ra người ta schedule 10 người. Nhưng mà thật sự ra thực tế thì có thể chích được 11 người. Cho nên vì vậy người ta vẫn để có thêm một cái mũi cho những trường hợp đặc biệt. Thí dụ như ngày hôm qua chúng tôi có một ông cụ thì có ghi danh, bà cụ thì không ghi danh á chị. Nhưng mà khi mà đưa ông cụ đến á, lúc mà cụ ghi danh không kịp á, thì khi người ta thấy cái tình trạng như vậy đó, bà cụ cũng như vậy mà hai bà cụ đều cũng cả gần 80 rồi, thế là họ cho bà cụ chích luôn. Thành ra nó có thêm những cái dư gì đó, nhưng mà nếu quý vị bỏ không chích, cái mũi đó dư lại và cái dư đó nó dồn dồn tồn đọng, nó quá cái thời hạn thì cái mũi đó phải vứt đi.
Đúng
thành
rồi.
Ra cái điều đó rất là uổng phí. Vâng, thành ra cái trách nhiệm chung đó chị Dung Anh nhỉ, mình phải tôn trọng. Vâng, mình phải tôn trọng, đã chích rồi cứ việc ghi danh nhiều, nhưng mà chích xong thì chịu khó, nên nhớ cancel tất cả. Tại vì có nhiều người Việt Nam mình cứ nghĩ ôi xong phần mình rồi thì thôi, đâu có cần ke nữa. Nhưng mà thưa không, cái đó là nhiều khi, đó là những cái mạng người mà mình đã có thể tiếp tay để mà mình bảo vệ được, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong khi mà chờ đợi chúng ta được chích thuốc á, thì bảo vệ cho tất cả mọi người. Là chúng ta vẫn tiếp tục mà giữ gìn cái, bây giờ nó trở thành một cái thói quen rồi. Lúc đầu chị Thủy nhớ không, mình mà thấy ai mang mask thì mình thấy nó lạ lạ kỳ kỳ, nhưng bây giờ đó ai mà không mang mask thì người khác mà nhìn với một cái con mắt nó hơi kỳ lạ, cũng giống như là bây giờ chúng ta rửa tay thật là lâu cũng đã quen đi rồi. Hoặc là chúng ta thấy người nào đó mà chúng ta đi ra một cái chỗ đám đông thì chúng ta cũng không có đi đến gần. Ngay bây giờ mà quý vị cũng đi shopping thì là cũng phải bắt buộc là phải mang mặt nạ rồi, nếu mà không có mặt nạ thì người ta không có cho mình đi vào. Và người ta cũng có vẽ những cái ô rồi những cái mũi tên, đi vào thì đi đường nào, đi ra thì đi đường nào.
Và còn,
đúng rồi, và mỗi người đứng trong một cái ô tròn đó, họ nói là đứng ở đây cách xa nhau cỡ khoảng là 6 feet hả chị? Mà người nào cũng giống như là họ cũng đã hiểu cái đó rồi, người ta đang lựa một cái món hàng nào đó thì những người khác là chờ người đó chứ không có đi tới mà thò cái tay vào để mà lựa đó chị.
Vâng, rồi lại trong tương lai sẽ xảy ra nhiều cái điều mà trước đây chúng ta chỉ coi ở trên cine chị Thư Nga. Sẽ có những cái nơi, chúng tôi có những người bạn chích ngừa rồi cũng đang nói chuyện, ồ bây giờ là bắt đầu có thể booking để mà đến, có những cái nơi người ta sẽ chỉ những cái nơi mà để du lịch hay để giải trí, để nghỉ hè đó chị Thư Nga. Mà chỉ nhận những cái người đã có được chích ngừa rồi. Và bây giờ người ta đã bắt đầu book rồi đó, đã bắt đầu đã mở ra những cái như vậy, những cái cruise line, những cái nơi, những cái resort ở các nơi đó, nó đã có những cái điều đó để mà nhận những cái người như vậy. Và trong tương lai cái chuyện qua lại thăm viếng cũng thế, cũng sẽ đòi hỏi cái điều này. Trước đây thì người ta đòi có những cái, thí dụ như chúng tôi có gia đình của em này đi qua bên Hawaii chẳng hạn, thì trước khi đi là phải chích người trong vòng 72 tiếng đồng hồ đấy chị Thương Nga. Thì có cái giấy chứng nhận là negative, thì cái đó vào tới đó thì người ta mới cho mình nhập vào trong phi trường mà không bị quarantine 14 ngày đó. Thì nhưng mà mai mốt nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Đó là cái lý do tại sao mà mọi người bây giờ đua nhau rủ nhau đi chích ngừa. Chỉ xin một điều là xin đừng có đã, nếu mà có overbook, book quá nhiều chăng nữa thì cũng xin nên chịu khó bỏ thì giờ để mà cancel tất cả những cái điều đó. Ngày hôm qua chúng tôi cũng được có một cái tin vui của một vài người mà trước đây đó đã cùng ghi danh cùng với tụi này rồi, sau đó thì nghe nói rằng họ bỏ hết, họ không có nhận nữa, nhưng mà rồi họ cứ đến cầu may chị Thương Nga, tại họ không nhận được cái cancellation.
Chị chích được chưa? Chị chích được chưa?
Chích rồi, chích hôm thứ bảy vừa rồi chị Thương Nga. Hôm thứ năm chúng tôi tới chích. Vâng, chúng tôi tới chích theo với lại cái ghi danh chung với tất cả mọi người. Thì mình được ngày thứ năm trước, thành ra thôi mình để dành cái ngày thứ bảy đó, mình nói để mình thứ năm mình chích xong rồi mình sẽ cancel ngày thứ bảy tại clinic, thứ năm thì tại nhà thương. Nhưng mà đến ngày thứ năm đến chích họ không cho chị Thu Nga. Họ bảo là họ overbook ở tại nhà thương của Memorial Sugarland đó. Thì chúng tôi mới nói là chúng tôi đã loan báo cái điều này ở trên làn sóng phát thanh, và quý vị làm như thế này đó thì sẽ đã làm tăng cao cái hy vọng của bao nhiêu người, và bây giờ lại gây ra cái nỗi thất vọng cho quá nhiều người. Và cũng có nhiều người đã vì cái hẹn của quý vị sớm hơn mà người ta lại cancel đi một cái hẹn sau đó, thành ra như vậy là rất là thiệt hại cho họ. thì cái ban cái người mà phụ trách mà liên lạc với cộng đồng nó xuống nói chuyện với chúng tôi, và chúng tôi cứ yêu cầu là nếu mà quý vị phải ra thông báo, phải có một cái phương pháp nào đó, nếu không thì quý vị mời quý vị lên trên đài chúng tôi để quý vị công bố cái điều này, để không phải là mình đã loan báo những cái tin sai, mà là chính cái hệ thống mà booking của quý vị đó nó đã quá tải, thì đó là cái lầm lỗi cái kỹ thuật về phía quý vị. Thì họ mới nói vâng, họ sẽ cứu xét, và ngay ngày hôm sau chị Thương Nga là mình thấy họ gửi đi ra hết cho rất nhiều người cái cancellation, họ cancel, họ xin lỗi qua những cái thơ đó, xin lỗi là họ đã book quá độ và bây giờ họ xin là mọi người thông cảm dùm. Và nhưng mà có nhiều người họ không có gửi cancellation, thì ngày hôm qua cái gia đình một chị bạn không có gửi cái đó, thì họ chị bảo thôi chị cứ đi cầu may đó, thì khi chị đến thì họ lại cho trích. Họ lại cho cả gia đình chị trích theo đúng như cái lịch trình. Thành ra cho nên như vậy để chúng ta cảnh giác là cái chuyện này nó thay đổi mỗi ngày. Hãy quan tâm, hãy để ý và theo dõi từng cái trường hợp một. Nếu mình nhận được cái cancellation rồi thì mình không đến. Nhưng mà nếu mình không nhận được và nếu mình không có ngại kêu là take a chance, tôi không có ngại là nhiều khi mất công một cái chuyến đi đó. Mà nếu mình tha thiết đủ thì mình cứ đến thì lại... Chúng tôi có hai gia đình bạn như vậy thì đều được cả đó chị Thương Nga. Thành ra cũng xin loan báo điều này với quý thính giả. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Vâng, chị. Xin được biết quý danh chị.
Dạ, em tên Nhàn á.
Ô vâng, chào chị Nhàn. Dạ, dạ. Lâu lắm mới lại nghe chị.
Thưa
dạ.
Quý chị.
Dạ, mời
em
chị ạ.
Em nghe cái chương trình này đó, em thấy các chị tâm tình cái hiểu biết á. Rất là ích lợi cho chúng em và nhiều người. Chị có cái câu hỏi là trong cái năm mới này đó, cái quyết tâm của mình làm cái gì á, cho gia đình và cho mình á, mà chị nói một câu em rất là cảm động là mình phải thay đổi chính mình. Cái câu đó nó đến từ cái lòng của quý chị mà nó đụng vô cái lòng của em. Mà em biết quý chị là một người rất là tài giỏi, là một nữ tướng quạt ở bên ngoài,
không
cho cộng đồng và thành công về nhiều phương diện, thương trường, học vấn, hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Nhưng mà quý chị ở trong nhà, quý chị cũng có một cái hình ảnh công ngôn dung hạnh nữa.
Cái
đó là cái điều mà ông trời ban phước cho quý chị rất là nhiều. Nhưng mà quý chị không dừng lại tại đó, mà quý chị thêm một cái điều tâm tình từ cái lòng mình là cho chúng em và khán giả có một cái ý thức là trong cái mùa COVID này mình làm như thế nào để mà mình tránh cái sự lây nhiễm. Các chị chỉ về cái sự rửa tay, cái sự đi đứng, cái sự giao tiếp, cái sự mang mát rồi này kia em học được rất là nhiều. Nhưng mà cái quyết tâm của em á, mà em thấy đó thưa chị, mình làm điều đó là rất tốt, mình tập thể dục, mình ra nắng, mình có vitamin D rồi chị Phương, chị Thu Nga nói thêm cái điều đó cho em học nữa. Nhưng mà em thấy mình làm cái điều này tốt cho thể xác mình, nhưng mà cái tâm linh của mình nó cũng phải cần có cái sự bình an ở trong Đức Chúa Trời, bởi Chúa Giêsu Kitô cho mình chị cái tâm linh mình nó cái yên nghỉ đó. Thì cái thể xác này nó bình an ở trong cái đức tin, thì cái chất đề kháng, cái sự lo lắng nó đi, cái sự bình an ngài ban cho mình thì nó có chất đề kháng. Rồi mình sống bởi đức tin, người công bình sống bởi đức tin, mình cầu nguyện cho gia đình mình cũng có một cái đức tin mà tâm linh được yên nghỉ, thể xác được bình an.
Đúng như vậy.
Rồi
chị,
mình làm cái phần của mình.
Dạ.
Thì cái sợ hãi đó nó không còn dính điều khiển trong lòng mình.
Dạ vâng.
Tự vì Chúa cũng nói có ai mà lo lắng mà làm cho đời mình làm dài thêm một khắc đó thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều vì cái điều nhắc nhở này. Chắc chắn rồi, trong mỗi niềm tin tôn giáo khác nhau thì chúng ta đều có cố gắng để giữ cái sự thăng bằng, người ta gọi là trí tâm thân, phải không chị Thương Nga?
Yeah.
Nãy giờ chúng ta nói về cái thân xác mình, cái cách giữ gìn làm sao, mình nói về cái trí mình là tất cả những cái sự hiểu biết mình để mình giữ cho nó được quân bình, và cần quân bình nữa là cái tâm hồn mình, cái tâm linh mình, đời sống tâm linh mình để giữ được cái thăng bằng. Khi có được cái sự thăng bằng đó thì mình sẽ dễ dàng có được mọi sự. Vâng, bây giờ thính giả đầy trên đường dây, thành ra chúng tôi xin phép được nhận điện thoại của vị thính giả kế tiếp ạ. Xin mời. Dạ vâng, chúng tôi phải xin phải đổi đường dây thôi, tại vì quý thính giả lại xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh. Yeah.
Chị ơi, tôi tin từ tôi xin hỏi chị là cái chương trình mà chích ngừa COVID thì tại tôi ở Richmond chứ không phải ở Harris, thành thử không biết là chích theo cái thành phố hay là sao?
Vâng, thưa ông, đối với lại những người những cái cơ quan y tế của quận hạt đó, và Harris County thì là cho người dân Harris County, quận hạt nào trích cho người dân của địa hạt đó, cũng giống như bên Đà Lạt hôm trước chị Thu Nga có nói
vâng,
đó
rồi, dạ.
Nhưng mà có rất nhiều nơi khác đó, thì những cái nơi mà có tính cách tư nhân đó ông, như là các nhà thương, hệ thống Memorial Hermann hay là chợ HEB hay là các cái tiệm mà Walgreens hay CVS thì là họ sẽ nhận bất cứ ai ghi danh. Thí dụ như của HEB đó, pharmacy đó, quý vị cứ thường xuyên, nếu quý vị đi chợ ở đó luôn luôn ghé qua pharmacy. Bây giờ họ đang tạm ngưng, nhưng mà họ nói đang có nhiều thuốc sắp về và họ sẽ mở ra và họ sẽ nhận chích ngừa cho tất cả những người trên 65 tuổi. Cho tới bây giờ thì chúng tôi được biết cái điều đó. Thì có thể bất cứ ngày nào, ngày 1, ngày 2 có thể xảy ra. Ngoài ra có một cái website nextlevelurgentcare.com. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa cái này ở ngoài front desk. Sau chương trình này quý vị có thể gọi vào đó để mà lấy. Thì người ta sẽ cho quý vị biết là cái location nào đang còn có thuốc. Thí dụ như họ cho biết là hiện nay cái location ở Tanglewood á, thì đang còn 400 mũi thuốc available và họ sẽ cho quý vị tới đó. Rồi một cái location khác nữa của Harris County thì số điện thoại là 713-439-6000. 713-439-6000 thì quý vị kiên trì gọi từ 8 giờ cho tới 5 giờ chiều. Hiện nay họ đang có hơn 1000 cái mũi thuốc available, nhưng mà phải kiên nhẫn ông ạ. Nếu mà gọi busy ông cứ gọi hoài đó. Rồi một cái khác nữa là cái Legacy Community Health ở tại Montrose đó, thì họ đòi phải có appointment. Hiện nay họ cũng đang có hơn 100 liều thuốc available, thì cái số phone của họ là 832-548-5100. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa tất cả những cái information này ngoài front desk, quý vị gọi lên.
Và nhắc lại dùm 832
mới. Dạ, 548-5100. Vâng.
548-5100.
Ông cũng có thể vào cái clockwise, clock là đồng hồ đó, wise là khôn ngoan đó, clockwisemd.com. MD tức là medical doctor đó, .com. Ông vào đó ông sẽ thấy cái hệ thống Memorial. Ngày hôm qua chúng tôi thấy họ mở ra ở Pearland là họ nhận cho ghi danh, và nhiều người ghi danh được cho những người trên 65 tuổi thôi. Rồi ngày hôm nay thì chúng tôi thấy ở bên Katie lại cũng có mở lại, và một vài nơi khác cũng có mở đó. Cứ lúc nó mở lúc nó đóng, thành ra khi mà thử một lần thấy không được cứ kiên trì thử tiếp thì sẽ tìm ra ông nhá. Vâng, xin cảm ơn ông. Dạ. Vâng, information chi tiết thì có rất nhiều, nhưng mà trong cái phạm vi của chương trình này thì chúng tôi xin phép sẽ ghi lại tất cả những cái information này ở ngoài front desk. Quý vị có thể gọi vào ở đài Houston là 713-664-8002 để mà có thể có được chi tiết của những cái điều mà chúng tôi vừa mới lược qua như vậy. Vâng, chị Thu Nga, bây giờ chắc thì phải xin lỗi quý khán giả còn trên đường dây, xin phép để mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, và cái đề tài mà chích ngừa này coi bộ nó còn nóng sốt hơn là resolution nữa, nhưng mà nó cũng vâng, nhưng mà nó cũng nằm
là cái resolution của
nó
người ta còn, chị,
đúng rồi thời. Đúng rồi nó vẫn nằm trong cái tiêu đề mà resolution là chúng ta phải làm như thế nào mà để chúng ta sửa mình, và chúng ta cũng như là giữ gìn cái sức khỏe của mình. Cho nên đi chích ngừa, register đi chích ngừa ở tại Dallas Forward thì quý vị đi vào cái county của quý vị và quý vị chích. Và ngoài ra cũng giống như chị Thủy nói, có những nơi mà tư nhân, ví dụ như tiệm thuốc tây ở trong Tom Thumb chẳng hạn, hay là những cái nơi mà CVS quý vị ở, thì quý vị cứ liên lạc và ngay ở trong cái văn phòng bác sĩ của quý vị nữa, quý vị cũng có thể hỏi. Ở đây là quý vị hỏi là có thuốc hay không và chúng tôi có được chích hay không mà thôi, thì là bác sĩ của quý vị sẽ cho biết. Và trong những cái resolution mà ngày hôm nay chúng tôi có nhắc đến đó là bớt check cái social media, tại vì cái việc mà ghiền electronic nó cũng làm cho mình rất là mệt mỏi cái thần kinh. Và mình ráng tập thể dục, tập thể dục thì có nhiều cách lắm, đi bộ, rồi đi tập những cái loại mà khí công, càng khôn, thập linh, tập thở, hay là đi ra ở ngoài trời cho nó khỏe khoắn thì cũng được. Và chúng ta phải tìm cách là tha thứ, làm hòa với mọi người và treat người ta giống như là ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng mà mình có thể gặp được họ. Và sửa soạn make up, đừng có để cho mình lùi xùi quá, phải quan tâm tới cái vẻ bề ngoài của mình. Rồi clean up nhà cửa, tại vì nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Và cái điều mà cuối cùng mà chị Nhàn đó nói rằng là cái về cái tâm linh, cái tôn giáo, cái đó rất là đúng. Nó làm cho tâm hồn của mình được bình an. Mình có giận ai đi nữa thì mình cũng xin, cầu xin là mình có cái sự tha thứ. Hay là mình vì cái việc gì đó mình phiền muộn thì mình cũng cầu xin. Đừng có chờ tới cái lúc mà chúng ta bị một cái điều gì đó thì chúng ta mới cầu xin. Thường thường là người ta như vậy đó chị Thủy. Thường thường là quên mất Chúa, Phật đi. Rồi tới có cái chuyện gì đó thì mới cầu xin. Chúng ta làm sao mà tìm cái cách mà chúng ta có cái thói quen là cầu xin hàng ngày. Vâng, thì đó là những cái điều mà resolution của năm 2021. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga cũng đã tóm lược lại tất cả những cái resolution, những cái quyết tâm đầu năm mà chúng ta cần thiết. Và chúng tôi cũng muốn chỉ xin nhắc lại, nhấn mạnh lại về cái phần mà về vấn đề tâm linh. Thật ra cái trí, tâm, thân là ba cái điều này rất là cần quân bằng. Trong cuộc sống chúng ta luôn luôn cần muốn có cái sự quân bằng tinh thần cũng như thể xác, thì phải cần phải quan tâm. Nếu mình để ý lo cho thân xác mình đó, lo cho những cái bề ngoài đẹp đẽ của mình như thế nào, mình cũng cố gắng giữ cho cái phần tinh thần mình cũng đẹp theo như vậy, và cũng dành những cái thì giờ đủ để như vậy cho tâm trí mình luôn, qua những cái sự học hỏi, những cái sự tìm hiểu, những cái sự tìm biết ở bên cái electronic nó rất là tai hại, làm cho nhiều người ghiền. Có một cái điều có thể bỏ đi được những cái thói ghiền đó bằng cách mà mình vẫn lên được electronic, vẫn lên được Facebook, vẫn dùng được cell phone. Nhưng mà hãy dùng cho những điều tốt thì sẽ tránh được những điều xấu, qua cái chuyện là học hỏi những cái điều tốt đẹp, học những cách nấu ăn để về làm cho chồng ngạc nhiên với một cái món ăn mới, hỏi anh bữa nay thích ăn gì. Nhiều khi chúng tôi cứ đùa mỗi ngày buổi sáng cứ hỏi ông xã, đây là một cái nhà hàng đó có thể làm tất cả mọi món ăn, bữa nay muốn ăn món gì. Thành ra ngay khi mà nói muốn một cái gì đó thì mình lên Google search, mình tìm ra và mình cố gắng làm cho được. Lần đầu có thể hư thì hai vợ chồng vừa ăn vừa cười với nhau, nó cũng là một cái niềm vui đó. Thì là có thể dùng được cái kỹ thuật hiện đại ngày nay cho những cái công việc tốt, cho cái phần trí năng của mình thì mình học hỏi, cái phần thân xác của mình thì mình đã nói nhiều rồi, mình lo cho rồi. Kể về cái phần tâm linh cũng vậy, tất cả những ai có niềm tin tôn giáo, đây là cái cơ hội tốt nhất để mà hướng về cái niềm tin tôn giáo của mình, để mà cầu xin, cầu nguyện. Đối với những người không có niềm tin tôn giáo thì có thể có meditation, tức là tập thiền bằng cái cách mà chỉ ngồi yên một chỗ hít thở, hoặc là theo phương pháp yoga. Nếu quý vị không biết, quý vị có thể lên online, again, lại một lần nữa, cứ lên cái dùng cái điện tử cho cái việc này, tìm hiểu những cái cách làm sao thiền cho tâm trí tốt đẹp. Ngày hôm qua chúng tôi có một cái điều làm cho chúng tôi rất là xúc động, tự nhiên thấy lòng mình buồn xuống tinh thần hết sức. Nhưng mà sau khi mình ngồi trước cái bàn thờ xong rồi, cái mình lắng tâm động lại, xong rồi mình dâng cái điều này cho trời đất, coi như một hình thức pay it forward, tức là mình cho đi trước, mình những cái điều buồn đó thì mình cho nó buông trôi đi đó, để mà mình xin những cái điều tích cực hơn, thì chỉ một lát thôi sẽ thấy là cái lòng bình an và thanh thản, và tự nhiên cái nỗi buồn nó hoàn toàn biến mất. Đây là những cái hiệu quả rất là diệu kỳ mà chỉ có tâm linh mới có thể cho chúng ta được. Quý vị thử đi, nếu chưa bao giờ biết cách nào thì cứ lên Google search về cái phần tâm linh hay là phần meditation, quý vị sẽ tìm ra được cái cách để mà giúp cho cuộc sống của mình nó ổn định. Rất là cảm ơn chị Thương Nga, cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại mọi người chương trình này vào tuần sau nha chị Thương Nga.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt ạ.